Đây là loạt bài biên khảo về âm nhạc cổ truyền Việt Nam phát thanh trên hệ thống toàn quốc của SBS Radio Úc Châu do giáo sư Nguyễn Kỳ Hưng, Viện Đại học Curtin, tiểu bang Tây Úc biên soạn, Ngọc Hân trình bày. Xin kính chào quý vị thính giả trên toàn quốc. Hôm nay, xin mời quý vị nghe phần 3 của loạt bài biên khảo về âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Kỳ trước, chúng tôi đã trình bày về thể loại dân ca và thể loại hát chèo, hát tuồng. Tiếp tục nói qua về thể loại hát tuồng, hôm nay chúng tôi xin được trình bày về loại hát ả đào và hát cải lương. Ả đào hay hát cô đầu là một loại hát tuồng được du nhập từ Trung Hoa. Thời điểm xưa nhất mà chúng ta biết đến sự có mặt của loại hát này là vào thời nhà Lý. Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề cho biết, nhân dịp sinh nhật vua Thái Tông năm 1123, ngài cho dựng một vũ đình, chế ra một thứ xe đẩy chung quanh ngôi đình này và cho một ca nữ đứng trên xe, múa và dâng rượu. Theo năm tháng, hát ả đào mang tính độc đáo Việt Nam vì các nghệ sĩ sử dụng đàn đáy, một loại đàn thuần túy Việt Nam để chơi đệm. Hát ả đào chỉ phát triển mạnh ở miền Bắc Việt Nam. Theo sách Công Dư Tiệp Ký, từ ngữ ả đào đến từ tên họ của một ca nhi làng Đào Đặng, huyện Tiên Nữ, tỉnh Hưng Yên. Trong thời Kháng Minh, bà lập mưu giết nhiều quân xâm lược. Khi bà mất, dân làng biết ơn lập đền thờ, gọi thôn bà ở là thôn Ả Đào. Từ đó, người ta gọi chung những ai làm nghề ca múa là Ả Đào. Thank you. Vừa rồi là một trích đoạn hát Ả Đào, Hồng Hồng Tuyết Tuyết. Tương tự như hát chèo và hát bội, khán thính giả khi nghe hát Ả Đào cũng được dành riêng một trống con để đánh mỗi khi muốn tán thưởng hoặc chê việc diễn xuất. Hát Ả Đào bao gồm hát, múa, theo toán 4, 6 hoặc 8 người thành hai hàng và được đệm theo bởi đàn và trống. Trong khi thưởng thức múa hát, khách nghe còn được các Ả Đào khác tiếp rượu. Các Ả Đào còn gọi là cô đầu của lối hát này có thể được so sánh với các geisha của Nhật Bản. Lối hát Ả Đào ngày nay tại nước ta không còn nữa. Còn hát cải lương xuất hiện tại miền Nam Việt Nam năm 1920. Thoạt đầu lối hát này nhắm vào việc cải tiến các lối hát tuồng có ảnh hưởng nặng nề của Trung Hoa, chẳng hạn như hát bội, sang một hình thức đơn giản và dễ hiểu hơn. Được dựa trên kết cấu của sân khấu Tây Phương, hát cải lương đã biến hóa từ những điệu bộ đầy tính biểu trưng, cũng như từ một ngôn ngữ nặng về điển tích, thành ngữ của hát tuồng Trung Hoa sang dạng kịch ngắn. Trong lối hát mới này, tâm lý và cảm xúc của các nhân vật được chú trọng đến nhiều so với lối hát tuồng trước đây. Và sau đây là một trích đoạn trong tuồng Cải Lương Tuyệt Tình Ca với nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan và cố nghệ sĩ Úc Trà Ôn.
Phải, tôi còn sống đây, tôi vẫn còn đứng trước mặt mình đây. Tôi đứng đây mà tưởng chừng như đứng trên bờ sông Mỹ Thuận. Khi mình quay xuồng tất bên để trở lại với hai con. Bờ cây xa mờ nhuộm khói hoàng hôn. Con nước lớn lục bình trôi rời ra. Chiều đã xuống mặt trường giang bát ngát mà bóng người thương lẫn quất giữa sông đây. Tôi liên tưởng đến ngày sau mình cũng lận đận trên dòng đời. Không bảo bọc được mẹ con mình suốt 20 năm. Trường tôi rai rứt trong tim. Không phải trước mặt mình đây tôi nói để được mình thương. Hồi đó tôi đã đi tìm mình khắp tỉnh Vĩnh Long. Ôi sông dài có thấy đâu tâm ca. Mà trời cao cũng vẫn bạc tinh hồng.
Chưa nào ngồi giá áo cho thằng Hồ với con An. Tôi cũng nghe văng văng tiếng người hàng xóm hát ru con. Ờ, gió đưa bụi chuối sau hè. Anh mê vợ bé. À, anh mê vợ bé bò bè con thơ. Nghe tôi phân mình là lễ phải tàu thương. Làm thân vợ bé chồng đã bỏ về vợ lớn. Tôi sống vất vả nuôi con mà bây giờ đời còn nguyền rủa. Người ta sao không tha thứ một kiếp hồng nhan cố lệ vì tình.
Ngày nay, hát cải lương đã hoàn toàn độc lập từ hát tuồng Trung Hoa trong việc sáng tác các chủ đề. Thể loại thứ ba trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam đó là âm nhạc triều đình. Theo sử liệu mà chúng ta có ngày nay, âm nhạc triều đình chính thức bắt đầu từ thời nhà Lê theo cách cấu trúc của âm nhạc triều Minh. Trước đó, âm nhạc dân gian được sử dụng cho các dịp khánh tiết. Vào đời nhà Lê, năm Thiệu Bình thứ ba 1436, vua Thái Tông sai Nguyễn Trãi và Lương Đăng nghiên cứu và định lại Nhã Nhạc cho thích hợp với hoàn cảnh Việt Nam. Vào thời Hồng Đức, vua Thánh Tông 1470-1497 sai một số quan văn nghiên cứu âm nhạc Triều Minh, đặt ra hai bộ Đồng Văn và Nhã Nhạc để dạy ca, vũ, nhạc cho dân Việt. Thời chiến tranh Trịnh Nguyễn, Lộc Khê Hầu, Đào Duy Từ 1571-1634, Lưu Danh Hậu Thế không những với sự bố trí chiến lược của Lũy Trường Dực và Lũy Thầy để chống lại quân đội nhà Trịnh, mở mang bờ cõi về phương Nam, mà còn giúp chú Nguyễn Phúc Nguyên đặt ra một số vũ khúc mới và hoàn chỉnh một số vũ điệu cổ để sử dụng cho các dịp khánh tiết. Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề cho biết các vũ điệu mới gồm có Đấu Chiến Thắng Phật, Nữ Tướng Xuất Quân, Vũ Phiến, tức là múa quạt, và Tam Quốc Tây Du. Các vũ điệu cổ mà ông hoàn chỉnh gồm có Bát Giật, Lục Cúng, Tam Tinh Chúc Thọ, Bát Tiên Hiến Thọ, Trình Tường Tập Khánh, Tứ Linh và Lục Triệt Hoa Mã Đăng. Theo sự tương truyền, tinh thần sáng tạo và phục vụ nghệ thuật của Đào Duy Từ rất cao. Lúc nào trong nhà ông cũng nuôi một bọn ca nữ để ông dạy múa hát. Sau đây là một trích đoạn của bài Nữ Tướng Xuất Quân. Theo Trần Trọng Kim, vai trò giáo dục và chính trị của âm nhạc rất được Khổng Tử đặt trọng khi Ngài chủ trương thẩm nhạc dĩ tri chính, có nghĩa là xem xét âm nhạc để biết chính trị hay dở. Vì lẽ đó, âm nhạc triều đình có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong các thời kỳ hưng thịnh của Nho giáo và của một triều đại. Thể loại này được lập ra để đáp ứng cho vua chúa các nhu cầu về lễ nhạc, cúng tế trời đất như tế Nam Giao, tôn vinh thánh Khổng, hòa hợp trời đất khi có nhật thực hay nguyệt thực, đón tiếp thần dân trong những dịp lễ hội, tấn phong các quan, tế kỵ thái miếu, tế lễ xuất quân, năm Minh Mạng thứ 10 đổi thành kỳ đạo, giúp vui trong các buổi khoản đãi đại yến và còn nhiều nữa. Theo Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề, các tấu khúc vào thời Hậu Lê như Cửu Thành, Khánh Thành được sử dụng trong dịp tế giao, Văn Quang trong buổi lễ xướng danh và ban mũ mão cho tiến sĩ Tân Khoa, Hưu Minh cho lễ đăng quang của vua Lê Hiển Tông, sinh nhật vua Lê Thần Tông và Tết Nguyên Đán. Vừa rồi là một trích đoạn của bài Vũ Phiến, tức là múa quạt. Để tạo ra những nét đặc thù cho nhạc Việt, các nhạc sĩ nước ta đã phối hợp một số nhạc cụ thuần túy Việt Nam, trong đó có trống đồng khi chơi bài Cửu Nhật Nguyệt Giao Trùng Nhạc. Vào thời nhà Hậu Lê, âm nhạc triều đình dần dà bị mất ảnh hưởng khi quyền hành thực sự nằm trong tay các chúa Trịnh. Khi âm nhạc triều đình không có dịp thi thố, nền âm nhạc dân gian có cơ hội phát triển rực rỡ. Nay, chúng ta nói về võ nhạc Tây Sơn. Âm nhạc được sử dụng trong chiến trận tại Việt Nam từ lâu, nhưng chỉ giới hạn trong các hồi kèn và trống thúc quân. Đến thời Tây Sơn, võ nhạc được chuyển sang một thể loại mới với tính nghệ thuật cao. Võ nhạc Tây Sơn chủ về sự thôi thúc và làm phấn chấn tinh thần người nghe. Trong suốt thời kỳ vùng lên khởi nghĩa, Nguyễn Huệ đã tận dụng nhân tài và vật lực có sẵn trong tay để củng cố thế đứng quân sự và chính trị của phong trào. Qua việc sử dụng các lãnh tụ quân sự của các sắc dân người Thượng, Chàm với nữ chúa Thị Hỏa trong vùng Phú Yên, Trung Hoa với Tập Đình, Lý Tài và cướp biển Tàu Ô, cho quân đội Tây Sơn, chúng ta có thể thấy rõ tài sử dụng người của Nguyễn Huệ. Về việc phát triển võ nhạc Tây Sơn, phải chăng Nguyễn Huệ cũng cho cải tiến các nền âm nhạc của những người hợp tác với ông kể trên? Nhà khảo cổ Lưu Quý Tân cho biết âm nhạc Chim Thành có hơn 100 điệu trống cho nhạc cúng tế của họ. Như vậy, liệu sự phong phú của các điệu trống Chim Thành có ảnh hưởng ít nhiều gì đến võ nhạc Tây Sơn hay không? Khi quan sát dàn cồng Khon Thom của người Campuchia, tôi nhận thấy nhạc khí này có một điểm tương đồng với dàn trống trận Tây Sơn. Nếu dàn trống trận Tây Sơn có 12 trống bố trí theo hình vòng cung, bọc quanh người đánh trống, thì dàn Khon Thom có 16 cồng bằng đồng treo vào một khung bằng mây có dạng hình tròn. Khi đánh, nhạc công ngồi bên trong vòng tròn, hai tay sử dụng các chùy nhỏ đánh theo thế liên hoàn. Để tạo các âm trầm bổng, nhạc công Campuchia xoa lên phần u của cồng một chất sệt, dính, gồm có bùn, cám gạo và sáp ong. Ngoài dàn Khon Thom của Campuchia, dàn trống Tabla Tarang của Ấn Độ có cấu trúc tương tự như trống trận Tây Sơn. Dàn này gồm có 10 trống, có dạng như trống cơm, dựng đứng quanh nhạc công theo hình vòng cung. Từ lâu, võ nhạc xuất hiện rất phổ quát tại nhiều nơi trong vùng Đông Nam Á. Người Trung Hoa sử dụng trống chầu, chiêng và chập chỏa cho các dịp biểu diễn võ thuật và múa lân. Võ nhạc Tây Sơn đi xa hơn khi phối hợp nhiều loại trống khác nhau cùng chiêng, chập chỏa, đàn nhị, kèn và mõ. Dư Hồng Phương mô tả rất chi tiết và sống động cách thức bố trí trống và cách trình diễn võ nhạc Tây Sơn như sau. Bộ trống được dựng thành dàn theo thứ tự ba hàng từ lớn đến nhỏ. Bộ trống lớn đường kính khoảng 40 phân tây đứng hàng đầu. Sau đó là bốn trống nhỏ khoảng 30 phân. Sau cùng là bộ trống nhỏ cỡ 20 phân cũng bốn cái. Người cử trống đánh cả hai tay và cùi chỏ cùng hai dùi trống gọi là roi dài khoảng 30 phân đánh cả hai đầu. Đưa hai tay lên múa là có thể đánh cả bốn mặt trống hay tang trống cùng một lúc. Vào một bài trống, người thiện nghệ có thể gây cảnh mưa rào thác đổ, khi nhạc, khi khoang, khi dồn dập bức tim, khi hào hùng phấn chấn. Xem người múa trống đã là một cái thú. Múa là chữ đúng nhất vì người đánh trống vừa đánh vừa di chuyển chứ không ngồi một chỗ như nhạc công tấu nhạc. Theo thời gian, số lượng trống tăng lên đến 17. Ngoài dùi trống và hai tay ra, nhạc sĩ giỏi sử dụng đầu, khuỷu tay và gót chân để đánh 5 trống còn lại. Các trống này được bố trí ngang tầm và phía sau vị trí của những phần của cơ thể vừa nêu. Nguyễn Văn Chương cho biết võ sư Đinh Văn Tuấn là người đánh được võ nhạc Tây Sơn 45 trống. Dàn trống của võ sư gồm có 5 trống chầu, 24 trống chiến và 16 trống nhỡ. Muốn trình diễn võ nhạc Tây Sơn với số lượng nhiều như vậy, võ sư Đinh Văn Tuấn đánh theo trận pháp bát quái ngũ hành và bộ pháp tứ hành thủ âm. Quý vị vừa nghe phần 3 trong loạt bài Âm nhạc cổ truyền Việt Nam do giáo sư Nguyễn Kỳ Hưng, trường Đại học Curtin ở Tây Úc biên soạn, Ngọc Hân thực hiện. Kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về các thể loại nhạc cổ truyền Việt Nam. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Nguyễn Kỳ Hưng và Ngọc Hân xin kính chào quý vị thính giả trên toàn quốc.